This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 9 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Một tổ chức của người Khmer Krom mới đây gửi thỉnh nguyện thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và kêu gọi trả tự do cho những người bản địa bị bắt giam. Thư ngỏ được đăng tải trên trang change.org vào ngày 4 tháng 4 để thu thập chữ ký, trong đó khẳng định cuộc đàn áp gần đây của Việt Nam đối với cộng đồng người Khmer Krom bản địa đã đạt đến mức báo động, với nhiều báo cáo về các vụ bắt giữ tùy tiện, bỏ tù bất công và đàn áp tôn giáo. Liên đoàn Khmer Krom KKF nhắc lại việc tòa án ở một số tỉnh phía Nam kết án 4 nhà hoạt động người Khmer là ba ông Thạch Cương, Tô Hoàng Trương và Danh Minh Quang và bà Đinh Thị Huỳnh với các mức án tù khác nhau về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Theo KKF, những người này bị bỏ tù chỉ vì cổ súy quyền của người bản địa bằng các hành động phổ biến tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về quyền của các dân tộc bản địa, hay tổ chức kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế ngày 10 tháng 12 hoặc Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3. Từ nước Ý, ông Trần Sa Động, Phó Chủ tịch thứ hai của KKF, nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại trong ngày 9 tháng 4.
Đúng ra những cái cuốn sách đó, những cái tài liệu đó, chính phủ Cộng sản Việt Nam phải phân phát ở vùng dân tộc thiểu số và những vùng dân tộc bản địa. Nhưng mà họ không, họ giấu đi, họ không áp dụng, họ chỉ ký với Liên Hiệp Quốc thôi.
Thỉnh nguyện thư cho biết, ngoài mục tiêu nhắm vào các nhà hoạt động, chính quyền Việt Nam còn bắt giữ và buộc hoàn tục các tu sĩ Phật giáo Khmer Krom vào cuối tháng 3. Trong vụ này, Sư Thạch Chanh Dara, trụ trì chùa Đại Thọ, cùng với tín đồ Kim Khiêm bị bắt theo cáo buộc của điều 331, trong khi bốn nhà sư Dương Khải, Thạch Quý Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chóp cùng hai Phật tử là Thạch Ve Sanan và Thạch Nha bị tạm giam với cáo buộc bắt giữ người trái pháp luật theo điều 157 của Bộ luật hình sự. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình ngày 1 tháng 4 đã bổ nhiệm Đại đức Thạch Sương trở lại làm trụ trì. Ông Thạch Sương từng là trụ trì chùa Đại Thọ nhưng bị các sư sãi và Phật tử trong chùa trục xuất vì liên quan đến ý định chặt hạ cây sao di sản 700 năm tuổi trong khuôn viên và đưa Sư Thạch Chanh Dara lên thay. Trong cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đưa máy xúc đến phá hủy ngôi giảng đường vốn được Sư Thạch Chanh Dara xây dựng 3 năm trước để làm nơi học tập của sư sãi và tín đồ. KKF cho rằng hành động xúc phạm văn hóa và tôn giáo này không chỉ tước bỏ nơi thờ cúng của người Khmer Krom mà còn vi phạm nghiêm trọng di sản và bản sắc văn hóa của họ. Những vi phạm nhân quyền này là bằng chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Bằng cách trung túng và thực hiện những hành vi vi phạm như vậy, Việt Nam đã thể hiện sự coi thường trắng trợn các nguyên tắc của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Thỉnh nguyện thư nêu rõ, Đài Á Châu Tự Do gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc với đề nghị cho ý kiến về các cáo buộc của KKF nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường không trả lời email của Đài Á Châu Tự Do.
Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đến Việt Nam vào ngày 9 tháng 4, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày, lần đầu tiên của một quan chức cấp cao Tòa Thánh đến quốc gia Cộng sản. Tòa Thánh trước đó cho biết, chuyến thăm này của Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đến Việt Nam sẽ được nối tiếp bởi các chuyến thăm cấp cao khác, bao gồm Giáo hoàng Francis, người có kế hoạch đến Indonesia vào tháng 9 năm nay. Reuters cho biết, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào chiều thứ Ba ngày 9 tháng 4. Theo thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Vatican cũng sẽ gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và tổ chức buổi lễ ở các nhà thờ tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam với dân số khoảng 100 triệu người, hiện có 7 triệu người theo Công giáo, theo số liệu của chính phủ. Quan hệ giữa Việt Nam và Vatican bị cắt đứt sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào năm 1975. Chính phủ Việt Nam áp đặt nhiều giới hạn lên hoạt động của Công giáo, bao gồm giới hạn về số giáo xứ, theo UCA, hãng tin Công giáo độc lập chuyên đưa tin về châu Á. Trong chuyến thăm Vatican hồi tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch Việt Nam lúc đó là ông Võ Văn Thưởng và Giáo hoàng Francis đã thống nhất đề cử Tổng giám mục Marek Zalewski trở thành đại diện thường trú tòa thánh tại Hà Nội.
Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên cùng 4 viên chức cấp cao tại những địa phương này và 2 tỉnh Hà Giang, Gia Lai bị Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ do vi phạm. 7 người bị khai trừ đảng mới nhất gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Cự, trưởng ban quản lý các khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang Nguyễn Thế Bình, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai Nguyễn Tư Sơn. Quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với 7 quan chức vừa nêu do Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra ngày 9 tháng 4, căn cứ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Như tin đã loan, sau khi ông Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt hồi cuối tháng 2 vừa qua, nhiều lãnh đạo một số tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long bị bắt về tội nhận hối lộ. Những quan chức lãnh đạo tỉnh bị khởi tố và bị bắt gồm Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Bộ Công an Việt Nam ngày 3 tháng 4 vừa qua thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn tính đến ngày 27 tháng 3. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 thuộc Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 17 người.
Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vào ngày 10 tháng 4 phải ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nhận 35 tỷ đồng với hứa chạy án. Tòa án tỉnh Quảng Ninh thông báo lịch sử ông Đỗ Hữu Ca và 12 người khác trong cùng vụ án hình sự, mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản như vừa nêu. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 9 tháng 4. Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng ông Đỗ Hữu Ca bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm ngoái do liên quan vụ án vừa nêu. Ông này nghỉ hưu hồi tháng 7 năm 2013.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người bị truy tố sau hơn 2 năm, ông này bị bắt và sau 4 tháng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 9 tháng 4 được truyền thông loan đã ban hành cáo trạng truy tố ông Quyết với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, ông Quyết là chủ mưu, chỉ đạo, hợp thức sử dụng vốn góp khống của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên thành 4.300 tỷ đồng, bán hơn 391 triệu cổ phiếu ROS, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng. Đến nay, ông Quyết và đồng phạm đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại, tổng số tiền hơn 195 tỷ đồng, trong đó ông Quyết nộp hơn 189 tỷ đồng. Hành vi của nhóm ông Quyết được xác định là thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ liên quan ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi để làm giả, sai lệch kết quả giám định sẽ được đưa ra xét xử ngày 16 tháng 4. Ông Phạm Ngọc Minh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay tin trên tại cuộc họp báo quý 1 năm 2024 diễn ra ngày 8 tháng 4 và được truyền thông loan trong ngày 9 tháng 4. Ông Minh xác nhận việc khởi tố và truy tố ông Phượng đối với 14, 15 vụ việc giám định pháp y liên quan. Theo kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cáo trạng đều là làm giả giám định để người phạm tội được hoãn thi hành án. Vào ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Nếu có kháng cáo, kháng nghị, cơ quan cấp trên tiếp tục xem xét, xử lý. Ông Minh nói trên tờ Tuổi Trẻ.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động MWG đã hoàn tất giao dịch bán 5% cổ phần Bách Hóa Xanh cho CDH Investments, một công ty của Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Đại diện MWG được truyền thông loan trong ngày 9 tháng 4 xác nhận đã bán 5% cổ phần Bách Hóa Xanh thay vì mức 20% như kế hoạch ban đầu. Hôm cuối tháng 2 năm 2024, Reuters dẫn hai nguồn thông thạo tin cho biết CDH Investments của Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối quá trình đàm phán mua cổ phần của Bách Hóa Xanh từ 5% đến 10%. Thương vụ nếu thành công có thể định giá chuỗi Bách Hóa Xanh lên đến 1,7 tỷ đô la. CDH Investments là tập đoàn đầu tư lớn ở Trung Quốc. Tập đoàn này đang quản lý khối tài sản trị giá 27 tỷ đô la. CDH Investments từng đầu tư vào Thế Giới Di Động. Reuters vào năm ngoái cũng đưa tin các nhà đầu tư Singapore và Thái Lan tham gia mua cổ phần Bách Hóa Xanh. Bách Hóa Xanh là chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc MWG ra đời từ năm 2015. MWG do ông Nguyễn Đức Tài làm chủ tịch hội đồng quản trị. Trước đó, vào năm 2022, MWG đã công bố kế hoạch bán cổ phần thiểu số tại Bách Hóa Xanh, nhưng sau đó, MWG được hoãn kế hoạch đến tháng 4 năm nay.
Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ vietweb@rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/RFA. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Chính trường Việt Nam sau khi phế truất ông Võ Văn Thưởng do Mai Trần thực hiện.
Hôm 20 tháng 3, 2024, Quốc hội Việt Nam cho biết sẽ họp bất thường ngày 21 tháng 3 để quyết định về công tác nhân sự, bãi nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng. Cuộc họp bất thường của Quốc hội Việt Nam ngày 21 tháng 3 là bước tiếp theo ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố chấp nhận đơn từ chức của ông Võ Văn Thưởng hôm 20 tháng 3, 2024. Điều này xác nhận thông tin mà hãng Reuters đã loan trước đó 3 ngày, dẫn nguồn từ một số quan chức trong nước. Trao đổi với AFA về sự kiện ông Võ Văn Thưởng từ chức, giáo sư Zachary Abuja tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng đó chính xác là lặp lại những gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2023 với việc phế truất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Theo giáo sư Zachary, việc ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước tiếp nối vụ việc tương tự ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ khoảng sau một năm, phản ánh rất nhiều điều trong hệ thống chính trị Việt Nam, ông nói. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề của nhiệm kỳ Chủ tịch nước. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là trong Bộ Chính trị, những người như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sử dụng quyền điều tra của mình. Ông ấy có nhiều quyền lực và nguồn lực để điều tra, để truy lùng những vi phạm chính trị. Đối với trường hợp ông Nguyễn Xuân Phúc, giáo sư Zachary cho rằng ông Phúc đã nhận được sự ân sủng và ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng rồi ông Nguyễn Phú Trọng từng giận dữ vì ông Phúc ra sức tranh cử chức Tổng Bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 13 năm 2021. Còn ông Võ Văn Thưởng, người vừa bị Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phế truất và sẽ bị Quốc hội cách chức ngày 21 tháng 3, theo giáo sư Zachary, có lẽ thực sự gần gũi với Tổng Bí thư hơn. Ông nói tiếp. Ông ta là người đã được xác định là có tiềm năng làm Tổng Bí thư. Ông là gương mặt trẻ, là ủy viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, mới 54 tuổi. Đối với một đảng chính trị bị cho là ngày càng xa rời quần chúng, ông ta là một chàng trai có gương mặt trẻ trung, tươi tắn hơn. Trước khi từ chức, tuy có nhiều tiềm năng có thể trở thành lãnh đạo tối cao, tức là Tổng Bí thư, trong tương lai, ông Võ Văn Thưởng lại có nhiều tì vết. Theo giáo sư Zachary, một số người nói rằng ông ấy là đảng viên, ông ấy đã làm việc nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh và có lẽ dưới sự giám sát của ông ấy có rất nhiều tham nhũng. Ông nói, ông ấy không phải là một chính trị gia trong sạch. Và vì vậy tôi nghĩ người như ông Tô Lâm sẽ coi ông ấy là người cần loại bỏ. Sự ra đi của ông Võ Văn Thưởng để lại một khoảng trống trên chính trường Việt Nam. AFA đặt câu hỏi với giáo sư Zachary rằng tình thế chính trị Việt Nam ra sao sau khi ông Võ Văn Thưởng ra đi. Ông Zachary giải đáp. Hiện nay, theo điều lệ của Đảng, ngoài ông Tô Lâm chỉ còn 3 người có tiềm năng làm Tổng Bí thư là Trương Thị Mai, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, người hiện nay là Thủ tướng. Vì vậy, tôi nghĩ ông Tô Lâm đang cố gắng loại bỏ từng người một. Theo giáo sư Zachary Abuja, hiện tại có hai ứng cử viên trở thành chủ tịch nước. Ứng viên không gây ra nhiều tranh cãi sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang. Theo ông Zachary, những nhà lãnh đạo quân sự có xu hướng không bó buộc vào một phe phái nào. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó họ được coi là trung lập hơn. Mặt khác, nếu ông Giang nắm vị trí chủ tịch nước, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không gặp khó khăn trong việc tìm người lấp vào chỗ trống Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo giáo sư Zachary, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể lấp ba chỗ trống để lại từ năm 2022, bao gồm cả ông Võ Văn Thưởng. Do đó, nếu tướng Giang lên làm chủ tịch nước, việc tìm người thay tướng Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dễ dàng hơn. Họ có thể bổ nhiệm cấp phó, tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, theo phán đoán của giáo sư Zachary, ông Giang sẽ không nắm vị trí ông Thưởng để lại. Giáo sư Zachary nói, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi đoán là ông Tô Lâm sẽ trở thành chủ tịch nước tiếp theo. Ông ấy sẽ trở thành chủ tịch nước vì ông ấy thực sự muốn vị trí đó. Bây giờ tôi đoán là ông ấy cũng coi đây là một cách để nắm giữ quyền lực trong Bộ Công an. Đừng quên rằng người tiền nhiệm của ông Trần Đại Quang, cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi ông ấy trở thành chủ tịch nước, ông vẫn cố gắng điều hành Bộ Công an và duy trì một văn phòng ở đó. Vì vậy, tôi nghĩ ông Tô Lâm cũng sẽ làm điều tương tự. Thực tế là, chẳng bao lâu, ông sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu lên nắm vị trí chủ tịch nước, ông ấy sẽ có một vị trí vẫn mang lại cho mình ảnh hưởng đối với Bộ. Điều đó sẽ tốt cho ông ấy. Đó là dự đoán của tôi về việc ai sẽ trở thành chủ tịch nước. Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện ASEAN Singapore, cho rằng sau khi ông Võ Văn Thưởng từ chức, ông Tô Lâm và bà Trương Thị Mai trở thành những lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí chủ tịch nước vừa bỏ trống. Hầu hết các nhà quan sát chính trị Việt Nam đều hiểu rằng vị trí tối cao trong hệ thống là Tổng Bí thư, không phải chủ tịch nước. Trao đổi với AFA về tương lai của vị trí Tổng Bí thư, giáo sư Zachary phân tích, từng ủy viên Bộ Chính trị có tiềm năng kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai. Đối với vị trí Tổng Bí thư, chúng ta có các quy định của Đảng rằng một người phải phục vụ trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị trở lên thì mới được coi là đủ tư cách làm Tổng Bí thư. Chỉ có 4 ứng cử viên là Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đáp ứng điều kiện này. Theo giáo sư Zachary, bà Trương Thị Mai thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất dù bà đã lớn tuổi. Hiện giữ chức vụ thường trực ban bí thư, nhưng bà đã phục vụ xuyên suốt qua các cấp bậc của Đảng, ở các vị trí khác nhau, từ Mặt trận Tổ quốc đến các vị trí cấp cao của quốc gia. Vì vậy, bà ấy có nhiều kinh nghiệm và rất tự tin. Tuy vậy, giáo sư Zachary chỉ ra là trong nền chính trị Việt Nam, phụ nữ khó đạt được vị trí cao nhất. Đối với trường hợp ông Phạm Minh Chính, giáo sư Zachary cho rằng ông Chính có khả năng làm Tổng Bí thư, nhưng vấn đề với ông là luôn luôn có những cáo buộc tham nhũng treo lơ lửng trên đầu ông. Giáo sư Zachary nói tiếp. Tôi từ lâu đã tin rằng một trong những điều đã cứu ông ấy là thực sự không có người nào khác trong Bộ Chính trị hiện nay có thể đảm nhận vị trí Thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính đã được cứu bởi thực tế là không có sự thay thế thực sự rõ ràng cho ông ấy. Bây giờ có lẽ nếu một số phó thủ tướng vào Bộ Chính trị thì vấn đề sẽ đỡ hơn. Như vậy, theo góc nhìn của giáo sư Zachary thì chỉ còn hai ứng cử viên có tiềm năng cao nhất là ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm. Nhà nghiên cứu ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng ông Huệ có lẽ là người có nhiều khả năng để trở thành Tổng Bí thư tiếp theo vì rõ ràng ông này đã được chuẩn bị cho việc đó. Nhưng chính trường Việt Nam không dễ đoán trước các diễn biến tiếp theo, giáo sư Zachary phán đoán. Nhưng một lần nữa, ông Tô Lâm là một người rất tham vọng. Ông ấy sẽ sử dụng chức vụ chủ tịch nước như một bước đệm để lên vị trí cao nhất.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.